tạp chí thể thao.
Từ ngày 6 đến ngày 13 tháng 8 năm nay tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Quốc tế Võ Cổ truyền Việt Nam Cúp Thăng Long lần thứ nhất 2015, quy tụ 36 đoàn võ sinh trong nước và hơn 50 đoàn võ sinh từ 35 nước trên thế giới về tham dự. Trong thời gian này có một sự kiện lớn của các môn phái võ cổ truyền Việt Nam, đó là vào ngày 8 tháng 8, hôm nay đã diễn ra đại hội lần thứ nhất thành lập Liên đoàn Thế giới Võ Cổ truyền Việt Nam. Như vậy là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm gây dựng, duy trì và phát triển cùng với những thăng trầm của lịch sử, các môn phái võ cổ truyền Việt Nam đã có được một tổ chức chính quy tầm cỡ quốc tế, ngôi nhà chung của những người yêu thích môn võ cổ truyền Việt Nam trên toàn thế giới. Một cơ hội phát triển rộng ra thế giới đang mở ra đối với các môn phái võ cổ truyền Việt Nam. Nhân sự kiện này, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ông Hoàng Vĩnh Giang, Chủ tịch Liên đoàn Võ Cổ truyền Việt Nam, người trong bao nhiêu năm qua đã dày công phối hợp tổ chức để ngày hôm nay võ cổ truyền Việt Nam được tập hợp phát triển trong một mái nhà chung của làng võ thế giới. Thể thao của LIP xin thân chào ông Hoàng Vĩnh Giang, Chủ tịch Liên đoàn Võ Cổ truyền Việt Nam. Thưa ông, trong những ngày này thì Võ Cổ truyền Việt Nam đang có một cái sự kiện lớn, đó là lần đầu tiên Đại hội Quốc Võ Cổ truyền Việt Nam diễn ra tại Hà Nội. Vậy thưa ông, trước hết xin ông cho biết về cái sự kiện quan trọng này của Võ Cổ truyền Việt Nam ạ.
Cái sự kiện này là lần đầu tiên là thành lập Liên đoàn Thế giới Võ Cổ truyền Việt Nam. Trước đây thì cũng có một môn phái ngành thể thao cho tách ra để đi tiên phong, đó là môn vô vi nam. Lần này về đây có tới hơn 50 đoàn của 30 quốc gia tham dự thành lập cái Liên đoàn Thế giới Võ Cổ truyền Việt Nam và đồng thời tham gia một cái đại hội võ cổ truyền Việt Nam tên là Cúp Thăng Long lần thứ nhất. Có rất nhiều những nội dung thi đấu và số lượng các nội dung thi đấu chúng tôi ước tính đến trên dưới 500 tiết mục và sẽ kéo dài trong 3 ngày. Thế thì cái đại hội này là lần đầu tiên đánh dấu cái sự ra đời của Liên đoàn. Nó tập hợp tất cả các môn phái của nhiều quốc gia. Nhưng trong đó thì phải nói thực với anh là Pháp là nhiều nhất. Pháp có hơn 10 đoàn về tham dự. Thì đây là một cái việc nó cũng đúng theo cái điều kiện, cái hoàn cảnh lịch sử trước đây thôi. Tức là nhiều các thầy võ ở Việt Nam đã sang định cư tại Pháp và truyền đạt lại những vốn, cái di sản văn hóa, cái võ thuật của Việt Nam cho các bạn Pháp. Và đặc biệt là tôi muốn nói đến một nhân vật là cụ Nguyễn Đức Mộc, đó cụ đã mất rồi. Nhưng mà cụ ấy để lại một môn phái hiện nay đang rất lớn mạnh, phát triển ở nhiều quốc gia, đó là Xuân Long Quyền Thuật. Đối với Việt Nam mà nói thì chúng ta có một cái giai đoạn lịch sử là hiệp nghị Paris. Thì trong cái thời gian trước đây ấy, thì cái môn phái Xuân Long Quyền Thuật đó là môn phái mà cũng đã giúp cho phía Việt Nam những cái lúc ngoài hội nghị. Cái môn phái Xuân Long Quyền Thuật này cũng đã giúp đảm bảo về an ninh cho phía Việt Nam.
Vâng ạ, thưa ông, võ cổ truyền Việt Nam vốn đã là tập hợp rất nhiều những cái môn phái, nay lại thành lập một cái liên đoàn quốc tế về võ cổ truyền Việt Nam. Thì thưa ông, cái công việc tập hợp này nó có phức tạp đúng không?
Cuộc tập hợp này thì phải nói là phức tạp, không có cái việc gì là dễ cả. Nhưng mà một khi mà cùng nhau nhìn về một hướng, cùng nhau đồng lòng phát triển cái võ cổ truyền của Việt Nam ấy, và nhất là được sự ủng hộ của ngành thể dục thể thao Việt Nam, cho nên là chúng tôi giành được một cái sự ủng hộ của chính phủ của rất nhiều nước. Ví dụ như là Tổng Thư ký Ủy ban Olympic của một số quốc gia, nhiều đại diện đã được chính phủ của nước đó ủng hộ để mà cử đoàn sang tham dự. Đấy, thế thì nó có một cái sự tập trung. Khi mà thành lập liên đoàn thì nó sẽ tạo điều kiện để cho cùng nhau mà phát triển, cùng nhau mà kết hợp lại, cùng nhau đoàn kết lại. Và tất nhiên là khi mà đoàn kết lại như thế thì không phải là hòa tan, mà là đoàn kết lại để tạo một cái sức mạnh môn phái A là sẽ tiếp tục duy trì những cái tập quán, những cái cơ bản của môn phái mình, nhưng mà phải tham gia chung vào những hoạt động chung thì sẽ cùng nhau phát triển mạnh hơn sẽ có những giải vô địch thế giới, sẽ có những giải vô địch châu lục. Và năm 2016 thì chúng tôi cũng đang dự kiến là sẽ tổ chức giải vô địch thế giới đầu tiên của võ cổ truyền Việt Nam, mà có thể sẽ tổ chức tại Moscow, hoặc nếu thuận tiện có thể tổ chức tại Paris, nếu như có đầy đủ những lực lượng có thể ủng hộ được. Phải nói là Pháp là một quốc gia có rất nhiều đoàn về tham dự, và những đoàn đó đều có những cái doanh nhân, đều có những cái người có kinh nghiệm, có hoạt động lâu năm. Và nếu như tổ chức tại Pháp thì tôi nghĩ rằng là sẽ tìm được những nhà tài trợ, tìm được cái sự ủng hộ. Còn ở Moscow thì cái khả năng này không hề kém Paris. Và bây giờ cũng xuất hiện thêm một khả năng nữa, đó là nước Cộng hòa Hồi giáo Iran ấy, thì cũng có khả năng đó. Nhưng mà chúng tôi nếu như là chọn thì chúng tôi sẽ chọn Paris và chọn Moscow trước khi tính đến các nước khác.
Dạ, vâng ạ. Việc thành lập Liên đoàn Thế giới Võ Cổ truyền Việt Nam là một cái sự kiện lớn của môn võ cổ truyền Việt Nam, được coi như đây sẽ là một cái ngôi nhà chung cho những người yêu thích môn võ cổ truyền Việt Nam trên toàn thế giới.
Dạ. Ý nghĩa chính của cái việc thành lập liên đoàn này là làm thế nào để phát huy được cái khả năng nâng cao chất lượng của võ cổ truyền Việt Nam. Bởi vì võ cổ truyền Việt Nam ở khắp mọi nơi và ngay ở trong Việt Nam đi chăng nữa thì thời gian vừa qua là phát triển ở một cái đẳng cấp chưa cao về kỹ thuật cũng như về tổ chức. Do vậy cho nên là khi mà thành lập như thế này, ban chuyên môn và kỹ thuật của liên đoàn sẽ có những định hướng mới về cách chấm điểm. Ví dụ như là trước đây toàn chấm điểm bằng tay, trọng tài chạy đi chạy lại đưa những cái tờ giấy. Bây giờ là ngồi tại chỗ bấm điện để báo lên màn hình lớn, giống và thậm chí còn hơn tất cả những môn võ mà hiện nay đang được đưa vào những cái cuộc đấu ở trên thế giới. Và tại sao võ Việt Nam lại không nghĩ đến chuyện là khả năng trong một tương lai xa là được tham gia vào các đại hội lớn như là ASEAN, châu lục, rồi thì là châu Âu có những cái giải lớn và thế giới có những giải lớn. Mọi người con cháu sau này của chúng ta là cũng có thể nghĩ đến là tại sao Taekwondo vào được, Judo vào được, mà võ Việt Nam nếu mà nâng cấp lên đẹp thì tại sao lại không trở thành một môn của Olympic. Đấy là một cái tầm nhìn, nếu như không muốn nói là rất lâu, nhưng mà chúng ta phải nhìn.
Thưa ông có thể cho biết riêng đối với trong nước thì những cái môn phái võ cổ truyền Việt Nam hiện nay đã phát triển như thế nào được?
Trong nước thì rất nhiều môn phái võ cổ truyền phát triển. Điển hình là các môn phái của Bình Định, rồi thì là môn phái Nhất Nam, Nghệ An, ở phía Bắc của Hà Nội cũng rất là nhiều môn phái. Mỗi một môn như thế thì có đến hàng ngàn môn sinh. Các thầy giáo thì cũng rất là nhiều về tổ chức như thế. Thì chúng tôi khi mà đứng trong một ngôi nhà chung thế giới cũng như là Việt Nam ấy, thì sẽ có một cái hệ thống phân cấp đa đẳng làm sao để có thể phát triển được.
Có ý kiến là Việt Nam có quá nhiều những cái môn phái võ, môn nào cũng nhận là cổ truyền và truyền thống, và thường như là có những cái sự tranh cãi là rằng tất cả những cái cổ truyền của Việt Nam đều có một cái xuất xứ từ nước ngoài chứ không hẳn là của Việt Nam. Vậy theo ý kiến của ông như thế nào?
Tôi cho là trên thế giới có một số môn phái thì nó có một cái gốc là gốc bản địa, gốc từ cái nơi mà sản sinh ra nó. Nhưng mà khi mà nó phát triển ra thế giới, nó sẽ trở thành một cái giao thoa về văn hóa và sự biến hóa về cả nội dung lẫn cái phương pháp rèn luyện. Cho nên là những môn phái mà có xuất xứ từ nước ngoài ấy, mà đã rơi vào lãnh địa của Việt Nam do người Việt Nam huấn luyện, do người Việt Nam luyện tập, thì mỗi một người là một cá thể có đầy đủ tất cả những cái biến hóa. Do vậy cho nên là những môn phái mà đã được đưa vào Việt Nam ấy, thì phát triển một cách riêng biệt. Ý của tôi muốn nói là gì? Sự phát minh biến đổi và sự Việt Nam hóa môn phái đó. Tôi lấy ví dụ như là môn Vịnh Xuân chẳng hạn. Vịnh Xuân thì có xuất xứ ai cũng biết là từ Thiếu Lâm Tự, rồi thì là đất tổ là Phật Sơn, rồi thì có một cái nhánh rất là mạnh là sang đến Hồng Kông. Thế nhưng ít người biết rằng là có một cái phái mạnh hơn nữa lại sang Việt Nam từ đầu thế kỷ thứ 19. Thì rõ ràng môn Vịnh Xuân là từ Trung Quốc, nhưng mà sang đến Việt Nam đến hàng trăm năm nay rồi thì nó Việt Nam hóa đi, thì những người Việt Nam làm đó có những cái điều mà không giống với lại cái Vịnh Xuân gốc. Và tôi có thể nói là tôi cũng là một người tập luyện Vịnh Xuân thì tôi đã đi tham quan tại Phật Sơn. Phật Sơn có những kỹ thuật và có những vốn về cái kho, về động tác, về những bài quyền, về những cái phương pháp tập luyện. Nó không giống với lại cái mà hiện nay đang ở Việt Nam làm. Thế vậy cho nên là karate thì cũng có cái xuất xứ, có phải karate của Nhật Bản đâu. Cũng có xuất xứ từ Trung Quốc ấy chứ, rồi thì sang Okinawa, rồi dần dần trở thành như thế. Rồi judo cũng là xuất xứ từ cầm nã thủ, từ Trung Quốc sang. Cho nên là, mà võ của Trung Quốc thì lại xuất xứ từ Tây Tạng, từ Ấn Độ, vân vân. Cho nên là nói về võ học mà nói, nó là một cái sự giao thoa, sự lan tỏa văn hóa trên toàn thế giới một cách hết sức đặc biệt. Tôi rất là tán thành với anh là tuy rằng là nhiều, nhưng mà trong khi đó thì ở Việt Nam cũng có rất nhiều những môn phái bản gốc là của Việt Nam.
Ví dụ như
môn phái Nhất Nam chẳng hạn, thì chẳng có đâu có cái môn phái như Nhất Nam cả. Tức là cái thời cách đây vài trăm năm từ châu Hoan, châu Ái là đã ra đời cái môn phái này rồi.
Xin cảm ơn ông Hoàng Vĩ Giang. Với võ sư Trần Nguyên Đạo, Tổng Thư ký Tổng Liên đoàn Võ Việt Nam Việt Võ Đạo Thế Giới tại hải ngoại, hiện ông cũng đang có mặt tại Hà Nội tham dự Đại hội Võ Cổ truyền Việt Nam. Thì sự kiện này là một bước ngoặt lớn cho nền võ thuật Việt Nam, không chỉ đánh dấu sự lớn mạnh của các môn phái võ đa dạng phong phú ra đời hay du nhập vào đất nước Việt Nam để rồi phát triển trở thành môn võ truyền thống của người Việt. Ông cho biết cảm nhận về sự ra đời của Liên đoàn Thế giới Võ Cổ truyền Việt Nam như sau.
Cái sự kiện đặc biệt mà tôi đánh giá là khúc quanh cực kỳ quan trọng và hãnh diện cho nền võ thuật Việt Nam. Đó là việc thành lập Liên đoàn Võ Cổ truyền Thế giới vào ngày 8 tháng 8 2015 mà chúng tôi là một trong những thành tố ủng hộ tích cực cho sự ra đời một tổ chức có tầm mức quốc tế này. Một tổ chức sẽ làm hậu thuẫn cho sự phát triển của nền võ thuật Việt Nam đến cộng đồng thế giới. Trong thế kỷ thứ 20 và đầu thế kỷ thứ 21, thế giới chỉ biết đến Việt Nam qua chiến tranh, nghèo khổ, hận thù và anh em tàn sát lẫn nhau. Các khía cạnh như là văn hóa và nhất là văn hóa võ thuật đã bị đánh giá là thứ yếu và không coi trọng. Cũng như thế còn bị cấm đoán trong suốt 80 năm dưới thời Pháp thuộc, 4 năm thời chính phủ Ngô Đình Diệm và hơn 15 năm dưới chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. Chính vì thế, năm nay 2015, một tổ chức quốc tế về lĩnh vực văn hóa võ thuật được cho ra đời ngay tại thủ đô Hà Nội thì quả đúng là một khúc quanh cực kỳ đặc biệt, một bàn đạp cho phép các võ phái bạn như là Salon Cương của cố võ sư Trương Thanh Đăng, Võ Lâm Chánh Tông của cố võ sư Đoàn Tâm Ảnh, Lam Sơn Võ Thuật Đạo của cố võ sư Quách Thanh Kế, Tân Khánh Bà Trà, Thanh Long Võ Đạo của võ sư Lê Kim Hòa, Thiếu Lâm Nội Gia của cố võ sư Trần Tiến, Sơn Đông Không Động, Hoàng Quyền Thăng Long Võ Đạo, Nam Hồng Sơn, Thanh Phong Võ Đạo, Bắc Việt Võ, cũng không sao kể hết được sự phong phú và đa dạng của nền võ thuật Việt Nam. Theo tôi nghĩ họ sẽ được dịp phô trương những cái khía cạnh đặc sắc của mình trước cộng đồng thế giới, và đó cũng là cách đóng góp cho nền văn hóa võ thuật Việt Nam ngày càng phong phú. Chúng tôi là những người đã đi trước trên vấn đề phát triển trên bình diện quốc tế, vậy thì không thể không sắn tay đóng góp những kinh nghiệm đã gặt hái được để hỗ trợ cho việc thành lập Liên đoàn Võ Thuật Truyền Thế Giới. Và anh tôi xin nhấn mạnh rằng sự ra đời của Liên đoàn Võ Thuật Cổ truyền Thế Giới sẽ không thể có nếu không có ý chí và không có sự đóng góp tích cực của anh Hoàng Vĩnh Giang, một nhân vật mà đa số những người trong nước đều biết đến, nhất là về trên phương diện thể dục thể thao nói chung. Với tư cách là Chủ tịch Liên đoàn Võ Thuật Cổ truyền Việt Nam, chính anh là người đã đưa ý kiến và cụ thể hóa việc thành lập một tổ chức quốc tế cho nền võ thuật Việt Nam nói chung, không phân biệt Nam Bắc, không dành riêng cho một trường phái nào, không phân biệt trong và ngoài nước, một tổ chức quốc tế, nên tôi đánh giá là thực sự. Và cũng chính vì thế, tôi đã tích cực tiếp tay hỗ trợ anh Giang trong dự án này từ hơn một năm qua.
RFV xin cảm ơn võ sư Trần Nguyên Đạo. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.